Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 81, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Suất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 18. Dân Israel được Đức Chúa Trời giải cứu và dùng lãnh tụ Môi-se dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Chúa truyền cho họ 10 điều răn trong giao ước Ngài lập với tuyển dân. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm thêm về tầm quan trọng trong mặc khải 10 điều luật Chúa. Vì sao quan trọng? Có liên quan gì đến mỗi chúng ta? Trải qua các thời điểm trước, Chúa đã nhiều lần nói đến lệ luật Ngài cho những người thuộc về Chúa. Nay, qua 10 điều răn, Chúa nhắc lại một cách đầy đủ cho Israel là dân đã được cứu và sắp vào đất hứa Canaan. Chúng ta cùng nghe đọc 10 điều luật Chúa được chép trong sách Suất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Trong sự soi dẫn kỳ diệu của Đức Thánh Linh, sách Suất Ai Cập đã được biên soạn và viết ra với cấu trúc rất đặc biệt. Sách mở đầu bằng hình ảnh của một dân nô lệ đang xây thành cho Pharaon, chương 1 câu 11, và kết thúc với chính những con người đó bây giờ được tự do và xây dựng một đền tạm cho Đức Chúa Trời của họ cư trú, chương 35 đến chương 40. Sách nói về chiên con của Đức Chúa Trời, chương 12 từ câu 1 đến câu 12, nhưng cho thấy thế nào một dân sự đã từng ẩn núp trong dòng máu của chiên con lại đã xoay sang làm một con bò vàng và thờ lại. Chương 32, câu 1 đến câu 6. Đây là một sách nói về ân sủng của Đức Chúa Trời là đấng giải cứu từ chương 1 đến chương 12, rồi đồng hành chương 13 đến chương 17, và cuối cùng cư ngụ giữa dân sự Ngài, chương 29, câu 42 đến 46. Chúa phán trong câu 46: Dân ấy sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời của họ, đã đem họ ra khỏi đất Ai Cập để ngự giữa họ. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Phần tổng quan đó dẫn chúng ta đến chân lý trọng tâm của sách. Chương 25 đến 34 bày tỏ sự lạ lùng của ân sủng cứu chuộc Đức Chúa Trời ban cho Israel và thực tế tệ hại của sự không trung thành bội ơn của họ. Khi đã từng được cứu nhờ ẩn núp trong dòng máu của chiên con, lại xoay sang làm một con bò vàng mà thờ lại. Nhưng chương 13 đến chương 18, chương 25 đến chương 31 lại bày tỏ vẻ đẹp và hiệu quả thực tế của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, phần Kinh Thánh chúng ta đang suy gẫm về sự ban truyền luật pháp Chúa trong giao ước của chương 19 đến 24. Nhắc đến giao ước và 10 điều răn của Chúa, chúng ta thấy hướng đi rõ ràng của Chúa trong ơn cứu chuộc, sự chu cấp cho dân giao ước đầy ân sủng của Chúa và sự đòi buộc nếp sống đáp ứng bằng sự vâng lời. Trọng tâm của sách có đầy những chân lý nền tảng của Kinh Thánh về ân sủng và luật pháp. Do ân sủng, Đức Giê-hô-va đã giải cứu dân sự Chúa và mỗi chúng ta, và cũng bởi ân sủng, Chúa ban cho luật pháp Ngài để soi sáng cho chúng ta biết những thuộc tánh thần linh, yêu thương, thánh khiết, công chính của Ngài, và để cho người thuộc riêng về Chúa tiếp tục cậy ân sủng để sống trong mối tương giao với Đấng Thánh. Chúng ta có thể nhìn bức tranh của sách xuất Ai Cập một cách tổng quát trong toàn bộ những biến cố xoay chuyển của sách để có thể nhận ra đây là một câu chuyện cứu chuộc lớn lao. Công tác và kế hoạch giải cứu của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân Israel cũng là công tác tương tự Chúa làm để đem mỗi chúng ta ra khỏi sự phục vụ cho thế gian và vua đời này, hầu có thể bước vào sự phục vụ Đức Chúa Trời và ở trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta đang được sống trong ân sủng Chúa, nhưng cần được lời Chúa soi sáng và hướng dẫn càng thêm, cần quyền năng Đức Thánh Linh cảm hóa để biết Chúa và vâng phục Ngài. Như sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở các tín hữu trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 16 và chương 6 câu 19 đến 20, để con dân Chúa không quên địa vị được cứu của mình và để có thể sống xứng đáng với địa vị đó. Sứ đồ Phao-lô nói: "Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Và anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được mua bằng giá rất cao, vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời." Vì vậy, chân lý trọng tâm của sách là ân sủng cứu chuộc của Chúa dành cho những người bất xứng. Bây giờ, chúng ta cùng quan sát thêm về sự ban cho 10 điều răn. Chúng ta không quá ngạc nhiên về nội dung và sự xuất hiện của chương 20. Đức Chúa Trời đã nói trước rằng Ngài sẽ phán truyền cho Môi-se theo một cách mà cả dân sự đều nghe được, chương 19 câu 9, và bây giờ Ngài đã thực hiện chính điều đó. Phần giới thiệu 10 điều răn không nói gì rằng nội dung sách xuất Ai Cập chưa từng được nói trước. Nhưng sự tái phán truyền được sử dụng trong Kinh Thánh rất nhiều lần và rất cần thiết. Như các bậc cha mẹ vẫn thường nhắc nhở con cái: "Con có thấy không, nhiều lần ba mẹ đã phải nói với con chuyện này." Một số chân lý chẳng những có lặp lại mà còn là buộc phải lặp lại bởi vì tầm quan trọng cơ bản của các chân lý đó. Trong trường hợp của chương 20 này, luật pháp Chúa được lặp lại trong khung cảnh Đức Chúa Trời ban luật pháp làm giao ước với tuyển dân của Ngài. Trước hết, các lời này thật quan trọng vì phát xuất trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Thứ nhì, Đức Chúa Trời là đấng trực tiếp phán truyền các lời này. Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Những lời đặc biệt được chính Chúa phán truyền. Chi tiết từ Thánh Kinh cho thấy những lời này được chính Chúa nói ra là một dấu chỉ về tính độc đáo của sự kiện. Xuyên suốt dòng lịch sử Cựu Ước, lời của Đức Chúa Trời được nói ra trong Kinh Thánh đến trong hình thức các tiên tri công bố. Đức Giê-hô-va phán vậy, hoặc được tỏ ra theo bản chất nội tại của chúng. Này là điều Đức Giê-hô-va có phán. Có nghĩa là, nếu Đức Giê-hô-va hiện ra trực tiếp phán truyền, Ngài chắc chắn phải nói chính xác những gì Ngài đã chọn để nói qua các đầy tớ của Ngài là các vị tiên tri. Mặc dù họ đã dùng ngữ vựng, văn phong và tài năng tự nhiên của mình, thì những lời được nói ra vẫn là lời của Chúa, và lời Chúa cũng chính là những lời của họ. Tuy nhiên, tại núi Sinai, dân sự không những được nghe lời của Chúa, mà còn nghe được tiếng nói của Ngài. "Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Chúa trực tiếp phán truyền cho dân sự của Chúa. Khi Đức Chúa Trời tuyên bố luật pháp của Ngài, Chúa tự giới thiệu chính Ngài bằng những từ Ta là Đức Giê-hô-va. Từ câu 1 đến câu 17, danh Đức Giê-hô-va được nhắc đến 5 lần. Vì sao Chúa nhắc lại nhiều lần như vậy? Sách Lê Vi Ký chương 19 giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của việc lặp lại nhiều lần này. Trong Lê Vi Ký chương 19, chúng ta thấy một sưu tập đa dạng của luật pháp Chúa. Nào là những chuyện có liên quan đến tôn giáo, gia đình, xã hội, trồng trọt, lễ nghi, chăn nuôi, tình dục, vân vân, được trình bày không xếp theo một thứ tự phải lẽ nào cả, có thể là dụng ý của tác giả. Bởi vì chính bản chất đời sống là một mớ lộn xộn, chuyện này đến chuyện kia, và Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài sống động trong mỗi một hoàn cảnh, trong tất cả những biến động và những thăng trầm của đời sống, nhưng vẫn theo đúng với ý chỉ của Chúa đã mặc khải cho họ. Bộ sưu tập lộn xộn trong Lê Vi Ký chương 19 được gắn kết với nhau bởi lời khẳng định lặp lại nhiều lần. Ta là Đức Giê-hô-va. Tất cả 16 lần theo bản dịch Kinh Thánh của chúng ta, vì sao nhắc lại nhiều lần như vậy? Điều được nhấn mạnh này là một sự đòi buộc phải phục tùng thẩm quyền của Chúa. Hãy vâng giữ những gì ta nói cho con, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không sống đúng với Thánh Kinh Cựu Ước nếu chúng ta bỏ qua lời lưu ý đầy thẩm quyền này. Cũng như trong phục truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 1, Môi-se khuyên: Vả, này là điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy. Nhiều con dân Chúa trong thời đại chúng ta đang sống không muốn nhắc đến 10 điều răn hay luật pháp Chúa. Những người này thường nhấn mạnh sự tự do và ân sủng, rồi cho rằng mình sống theo luật yêu thương chứ không sống theo luật pháp. Vì vậy mà dễ dàng dung dưỡng những mời gọi của tội lỗi. Nhưng chúng ta không thể quên điều quan trọng này. Luật pháp của Chúa phản ánh thuộc tánh thánh khiết của chính Ngài. Chính những biểu hiện của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong các giới luật của Ngài. Một khi tuyển dân Chúa hay mỗi chúng ta cậy ơn Chúa vâng giữ và sống theo đó, thì điều này kích hoạt trong chúng ta chân dung của Đức Chúa Trời, làm sống động trong chúng ta hình ảnh Đức Chúa Trời thánh khiết, đấng đầy ân sủng cứu chuộc, vì Đức Chúa Trời vốn đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh Ngài. Sáng Thế Ký chương 1, câu 26-28. Nói cách khác, đây là bản chất thật của chúng ta. Mặc dù trong khuynh hướng yếu đuối và hay sa ngã của Adam, chúng ta dễ bị cám dỗ xa lìa luật pháp Chúa, nhưng nhờ quyền năng tái tạo của Chúa Thánh Linh, đây là hướng đi và nếp sống của dân sự Chúa, của mỗi chúng ta là người thuộc về Chúa. Vâng giữ theo luật pháp Chúa, chúng ta trải nghiệm được đời sống của con người đích thực, con người đúng nghĩa mà Chúa đã tạo dựng. Danh Đức Giê-hô-va là danh thánh, và lời khẳng định lặp lại hàm ý tương đương với lệnh truyền đầy thẩm quyền của Chúa. Ta muốn con sống theo cách này, bởi vì ta là đấng tự hữu hằng hữu, là đấng cứu chuộc con. Vì lý do đó, sách Lê Vi Ký chương 19 mở đầu với lời kêu gọi con dân Chúa phải nên giống như Ngài. Hãy nên thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh. Nói cách khác, con buộc phải trở nên người mà con đáng phải sống, vì ta là đấng tự hữu hằng hữu. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, đấng đã đem con ra khỏi nhà nô lệ.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Chúa. cha. Rồi khi sống